15 năm gia nhập APEC, Việt Nam được và mất gì? Việt Nam mới đây đã đánh dấu hơn một thập kỷ gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hội nghị APEC trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của thế kỷ 21 diễn ra tại Hà Nội hôm 15 tháng 11, được xem như là một sự kiện kỷ niệm 15 năm Việt Nam vào APEC. Kinh tế gia Lê Đông Doanh nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc gia nhập cộng đồng kinh tế này là một chiến lược đúng đắn và là một trong các cột mốc đáng ghi nhớ của việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Trong cuộc hội nhập đấy, rõ ràng Việt Nam đã có mở rộng được xuất khẩu những các cái sản phẩm của Việt Nam như nông sản, như gạo, như cà phê, như hạt tiêu, như là các cái hàng thủy sản đã tìm được thị trường và đã vươn ra nước ngoài. Thứ hai nữa là Việt Nam đã thu hút được đáng kể đầu tư nước ngoài, đã tạo được công ăn việc làm, đã là góp phần vào việc tăng thêm được đầu tư và có đóng góp ở mức độ nhất định cho cái sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Cái điểm thứ ba nữa là Việt Nam cũng đã mở rộng ra được đối với lại kinh tế thế giới, đã cử được nhiều sinh viên ra học tập nước ngoài, đã có mở rộng được quan hệ đối ngoại và đã củng cố cũng như là tăng thêm được cái vị thế quốc tế của Việt Nam.
APEC ra đời tháng 11 năm 1989 với 12 thành viên, khi châu Á nổi lên là một khu vực có tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. APEC hiện đã trở thành cơ chế hợp tác kinh tế lớn nhất trong khu vực với 21 thành viên, đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50% thương mại thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Doanh, những kết quả mà Việt Nam đã đạt được kể từ khi tham gia APEC chưa phải là trọn vẹn.
Việt Nam đã không tiếp tục cải cách mạnh mẽ các cái luật pháp, các cái quy định ở trong nước cũng như nâng cao cái hiệu quả của bộ máy hành chính. Cho nên là mặc dù là có mở cửa, có hội nhập, nhưng mà những mặt về hội nhập ngoài kinh tế của Việt Nam thì đang còn hạn chế. Cái điều thứ hai nữa là hội nhập thì Việt Nam phải gia nhập các cái chuỗi giá trị, tức là các sản phẩm của Việt Nam phải nằm trong một chuỗi giá trị của thế giới. Ví dụ như các hàng nông sản thì phải bảo đảm được các cái tiêu chuẩn quốc tế, rồi thì sau đó sẽ được chế biến thành những các cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Thì Việt Nam cho đến nay vẫn chưa làm được cái điều đấy. Và các cái sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam thì chủ yếu công việc của Việt Nam là lắp ráp và chế tác những các cái phần giá trị gia tăng thấp nhất. Trong khi đó thì những nấc thang cao hơn như là nghiên cứu, triển khai, như là thiết kế hay là như là phân phối thì Việt Nam chưa tham gia được. Và vì vậy cho nên là cái phần lợi nhuận của Việt Nam thu được là thấp. Điểm thứ ba nữa là Việt Nam cũng chưa nâng cao được cái chất lượng lao động, chưa nâng cao được trình độ lao động.
Ngoài ra, kinh tế gia này cho rằng Việt Nam chưa tận dụng được một cách đầy đủ từ việc hội nhập kinh tế quốc tế, chưa thúc đẩy được các tiến bộ trong nước về tiến bộ khoa học và công nghệ cũng như nguồn nhân lực. Theo ông Doanh, Việt Nam rõ ràng tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực trong một số lĩnh vực và cần phải thực hiện nhiều cải tổ để thực sự hội nhập với kinh tế toàn cầu.
Ví dụ như so sánh so với Thái Lan thì chúng ta thấy rõ là kết cấu hạ tầng của Việt Nam lạc hậu hơn và cái trình độ nguồn nhân lực cũng hạn chế hơn, rồi cái chất lượng của các thể chế trong quan hệ đối với kinh doanh thì Việt Nam cũng xếp sau. Vì vậy cho nên là Việt Nam cần phải là rút kinh nghiệm và cần phải có những các cái biện pháp để tận dụng các cái lợi thế của hội nhập để nâng cao cái chất lượng của bộ máy hành chính, của cái luật pháp cũng như là cải thiện kết cấu hạ tầng như là các cái dịch vụ hậu cần, bến cảng và sân bay vân vân, để cho Việt Nam phát huy được những các cái lợi thế so sánh của mình.
Báo chí trong nước mới đây dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói rằng việc tham gia APEC cách đây 15 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Việc gia nhập diễn đàn này còn được coi là một cơ sở quan trọng cho quá trình hội nhập của Việt Nam và là nền tảng cho việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ năm 2000 cũng như tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.
Đại biểu Việt Nam đề nghị Quốc hội kiểm soát việc mua tàu ngầm. Một đại biểu Quốc hội của Việt Nam hôm 18 tháng 11 lên tiếng cho rằng việc mua sắm vũ khí không nên chỉ là đặc quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là một hoạt động đầu tư mang tính nhạy cảm nên không thể công khai, minh bạch như đối với các hoạt động đầu tư khác. Nhưng Quốc hội Việt Nam cần phải kiểm soát việc mua tàu ngầm và tên lửa. Đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi được trích lời nói rằng việc mua sắm khí tài là khoản đầu tư công từ tiền thuế của nhân dân, nên khoản đầu tư này cần được kiểm soát trong một chừng mực nhất định để tiền của dân được sử dụng đúng mục đích góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước. Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm do Nga sản xuất hồi năm 2009 và chiếc đầu tiên đã được bàn giao cho Hà Nội trong tháng này. Tất cả các tàu ngầm mà Việt Nam mua dự kiến sẽ được giao hết vào năm 2016. Theo báo chí Việt Nam, các hợp đồng này ít khi được đề cập chi tiết và Quốc hội cũng không mang ra bàn thảo. Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết, việc mua sắm quốc phòng mỗi năm của Việt Nam khoảng 1,8% GDP, tương đương 2 tỷ đô la, tính trên GDP của năm.
Hoa Kỳ hỗ trợ giáo trình mới về điều trị nghiện ma túy ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mới cho biết rằng sinh viên đại học thuộc ngành xã hội trên toàn quốc sẽ được đào tạo theo giáo trình mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích giúp họ tư vấn và cung cấp các dịch vụ quản lý theo từng trường hợp đối với những người sử dụng ma túy ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức của Hoa Kỳ, Đại học Lao động Xã hội mới đây đã trình bày giáo trình mới về các vấn đề ma túy và xã hội, tư vấn điều trị nghiện ma túy và quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy. Tiến sĩ Bùi Thị Xuân Mai, trưởng khoa công tác xã hội Đại học Lao động Xã hội cho biết, giáo trình mới sẽ giúp cho sinh viên có một cái nhìn khoa học toàn diện và đầy đủ hơn về nghiện ma túy, cũng như các công cụ thiết thực, hữu hiệu để làm việc với người sử dụng ma túy một cách hiệu quả. Công tác xã hội vẫn là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam và mới chỉ được nhìn nhận như là một nghề vào năm 2012. Tiến sĩ Michelle McConnell, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, được dẫn lời nhận định rằng việc sử dụng chung bơm kim tiêm là nguyên nhân chính dẫn đến việc lây truyền HIV ở Việt Nam và những người sử dụng ma túy vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị không ngừng từ xã hội, gia đình và bạn bè. Bà nói thêm xin trích, hậu quả là họ thường không biết tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ xã hội ở đâu cho việc nghiện ngập của mình. Cần phải trang bị cho các sinh viên đại học những kiến thức và kỹ năng trong việc điều trị nghiện ma túy để họ có khả năng giúp đỡ những người nghiện khi họ bắt tay vào làm công việc của mình. Hiện nay có khoảng 250.000 người nhiễm HIV tại Việt Nam và khoảng 1/3 trong số này bị nhiễm HIV do sử dụng chung bơm kim tiêm.